Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1720, cuồng ngạo bất tử thần tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư vô giả từ trong ngực móc ra một phần địa đồ tải Tô Hạo bên cạnh Hắc Bạch Giê-xu tiến lên điều tra tấm bản đồ kia. Sau đó hướng về Tô Hạo nhẹ gật đầu, tầm hoàng tử ta bên này đã nhớ kỹ. Ngươi có thể thu hồi miếng bản đồ này. Tô Hạo khoát tay nói. Vậy thì tốt, ta thì cái này Tô Thành chờ đợi Tô Thiếu Thành chủ tin tức. Còn có hư không quả thực xuất hiện, hy vọng Tô Thiếu Thành chủ không nên ra tay. Nếu như Tô Thiếu Thành chủ không xuất thủ, ta đem về nói cho Tô Thiếu Thành chủ một cái kinh thiên bí mật để báo đáp lại. Hư vô giả nhìn lấy Tô Hạo nói ra. Kinh thiên bí mật, Tô Hạo ánh mắt nhất động, sau đó nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng. Hắn có thể không xuất thủ, nhưng là hắn mặt khác thân phận có thể xuất thủ. Hư không quả thực. Hư không thần thụ đối Tô Hạo tới nói cũng là không tệ bảo vật. Bảo vật xuất hiện có thể nào chắp tay nhường cho người đâu. Cái kia liền đa tạ thiếu thành chủ. Ta trước cáo từ, mời Tô Thiếu Thành chủ một có tin tức, thì thông báo ta. Cái kia hư vô giả hướng về Tô Hạo chắp tay hành lễ. Sau đó mang người rời đi. Tô Hạo nhìn lấy mấy người rời đi bóng người, khẽ chau mày. Lại điều tra nơi này, tìm tới cái kia cái gọi là đạo cảnh lão tổ thi thể. Tô Hạo đối với Hắc Bạch Giê-xu, đối với tìm đồ, Hắc Bạch Giê-xu đó là có thiên nhiên ưu thế, cũng là nhiều người. Tô phủ bên ngoài, cái kia hư vô giả ba người đi ra. Điện hạ, đạo cảnh lão tổ thi thể, có thể không phải là phàm vật. Ta sợ cái này bất động minh vương thành sẽ đối với lão tổ thi thể có ý tưởng. Tại bên cạnh hắn cái kia lưng còng lão giả mở miệng nói. Không sao, coi như lão tổ thi thể chỉ có hư không hoàng tộc người mới có thể mở ra. Bọn họ coi như đạt được cũng vô dụng. Tam hoàng tử hư vô giả rất bình tĩnh nói. Hắn dám cùng Tô Hạo làm giao dịch, tự nhiên là có nắm chắc. Ba người tại trên đường phố hành tẩu, nhưng là bọn họ quanh thân đi xuất hiện một cỗ vô hình ba động. Người đi trên đường không tự giác né tránh ra một con đường. Tô phủ, để Hắc Bạch Giê-xu lại điều tra cái kia hư không hoàng tộc lão tổ thi thể về sau. Quảng cáo, Tô Hạo thì là rơi vào trầm tư. Cái này hư không hoàng tộc tam hoàng tử mang tới tin tức. Để hắn không thể không trầm tư, mật thiết giám thị ba người này hành tung, có tin tức khác lập tức cáo chi ta. Tô Hạo đối với phệ huyết ma đằng nói, bây giờ Tô Thành dưới nền đất, không chỉ có rất sớm trước đó Tô Hạo lấy được tử vong nguyễn trùng, còn có phệ huyết ma đằng rễ cây, cho nên phệ huyết ma đằng có thể giám thị Tô Thành bất kỳ địa phương nào. Thuộc hạ minh bạch, phệ huyết ma đằng mở miệng nói. Lúc này, Tích Lôi Sơn, bây giờ vẫn là địa phủ nơi ở, địa phủ Minh Tôn Đoạn Đức chín đời thân hợp nhất về sau, thì bước vào kiếp cảnh cảnh giới thứ ba. Một lần nữa trở về Tích Lôi Sơn, nghĩ đến cùng Thái Thượng Đạo Tôn giao thủ, nhưng là Thái Thượng Đạo Tôn thành lập Vô Thượng Đạo Cung về sau, không có đối địa phủ xuất thủ, cái này khiến Đoạn Đức không có xuất thủ bày ra thực lực cơ hội. Mặc dù không có bày ra thực lực, nhưng là địa phủ cũng phái ra cường giả. Chiếm cứ địa phủ trở thành một phương địa vực chi chủ. Bây giờ phương này địa vực được xưng là Minh vực. Địa phủ cũng là Minh vực chi chủ. Tích Lôi Sơn bên ngoài, Minh Lộc cùng Bất Tử Thiên Vương hai người thân hình xuất hiện. Nhìn lấy địa phủ cung điện, cái kia Minh Lộc mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Tử Thiên Vương, phải nghĩ biện pháp để phiến khu vực này trở thành ta bất tử thần tộc trại chăn nuôi. Nghe được Minh Lộc, cái kia Bất Tử Thiên Vương ánh mắt hơi đổi. Hắn hiểu được Minh Lộc lời nói bên trong ý tứ, chính là muốn nuôi nhốt cái này minh vực bên trong chủng tộc, thành vì bọn họ bất tử thần tộc đồ ăn chi địa. Cổ tinh khôi phục, bây giờ cổ tinh bên trong chủng tộc trong thân thể ẩn chứa mênh mông lực lượng, đối bọn hắn bất tử thần tộc tới nói, là tốt nhất thôn phệ đối tượng. Phiến khu vực này chính là từ địa phủ thống trị, Bất Tử Thiên Vương mở miệng nói ra. Chúng ta không phải tới gặp địa phủ người sao? Ta muốn chỉ cần điều kiện phù hợp, bọn họ sẽ để cho ra phiến khu vực này. Cái kia Minh Lộc rất tự tin nói. Tại hắn lúc nói chuyện, tại trước mặt bọn hắn một đạo năng lượng hư ảnh xuất hiện, chính là Đoạn Đức bóng người. Đoạn Đức xuất hiện, ánh mắt thì là rơi vào cái kia Minh Lộc trên thân. Hắn theo cái này Minh Lộc trên thân cảm giác được đối phương là kiếp cảnh cảnh giới thứ ba cường giả. Bất Tử Thiên Vương. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lần này tới ta địa phủ là vì chuyện gì? Đoạn Đức nhìn lấy Bất Tử Thiên Vương nói. Tuy nhiên cái kia minh lục là kiếp cảnh cảnh giới thứ ba, nhưng là đoạn đức lại không bắt chuyện. Chưa quen thuộc, bắt chuyện đối phương làm gì? Tại hạ Minh Lục, đến từ bất tử thần tộc, đứng hàng bất tử thần tộc thứ 13 tổ. Tại đoạn đức sau khi mở miệng, cái kia Minh Lục trước tiên mở miệng, trực tiếp quang minh thân phận, còn bảo ra bản thân tại bất tử thần tộc địa vị. Thứ 13 tổ, ý kia cũng là tại nói cho đoạn đức, bọn họ bất tử thần tộc ít nhất có 13 vị kiếp cảnh cảnh giới thứ 3 cường giả. Cũng có một sự uy hiếp Minh Tôn ý tứ. Minh Tôn đoạn đức nghe vậy, thần sắc bình thản. Hai vị theo ta tiến điện một lần. Đoạn đức rất muốn biết đối phương trước tới nơi này mục đích. Hai người đi theo đoạn đức bóng người tiến vào một chỗ trong cung điện. Làm cái kia Minh Lộc gặp đến bên trong đại điện Minh Tôn. Trong lòng của hắn cảm giác được một cỗ không cam lòng. Nhưng là cái này cỗ bất an qua trong giây lát thì biến mất không thấy gì nữa. Để cái này bất tử thần tộc Minh Lộc, trong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc. Lúc này dẫn bọn họ tiến vào đại điện đoạn đức hư ảnh đã trở về đoạn đức trong thân thể. Hai vị mời ngồi, đoạn đức khoát tay để. Hai người ngồi tại cung điện một bên mộc trên mặt ghế. Đa tạ, bất tử thiên vương hướng về đoạn đức nói cảm ơn. Sau đó hai người ngồi xuống. Không nghĩ tới một đoạn thời gian không có gặp. Đoạn đức huynh, vậy mà bước vào cảnh giới thứ ba, thật là khiến người ta hâm mộ. Bất tử thiên vương cảm giác được đoạn đức trên thân cảnh giới thứ ba khí tức, sau khi ngồi xuống liền nói ra. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, vì là bản thân thực lực khôi phục mà thôi, không biết hai vị đến đây ta địa phủ là vì chuyện gì. Đoạn đức mở miệng hỏi, lúc này thời điểm bất tử thiên vương lại không nói tiếp, mà chính là nhìn về phía một bên Minh Lộc. Tuy nhiên hắn đề nghị Minh Lộc đến đây, muốn từ nơi này tìm hiểu một số bất động Minh Vương Thành. Nhưng là hắn biết Minh Lộc đến đây mục đích khẳng định không giới hạn nơi này. Hôm nay tới đây là muốn cho các hạ Minh vực thêm vào ta bất tử thần tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Minh Lộc tuy nhiên kinh thán Minh Tôn đoạn đức thực lực, nhưng là vẫn đem mục đích của mình nói ra. Nghe vậy, đoạn đức mi đầu hơi động một chút, trên thân một cỗ như có như không khí tức xuất hiện. Các hạ không nên hiểu lầm, cái này cổ tinh bây giờ là cấm địa tinh vực, các hạ nếu như muốn đi ra chòm sao cổ xưa này, thêm vào ta bất tử thần tộc, hẳn là kết quả tốt nhất. Cấm địa cổ tinh vực, nghe được cái này Minh Lộc kiểu nói này, đoạn đức đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đối với cái này một khối, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bất tử thiên vương, đoạn đức huynh, phương này tinh vực bị ngoại giới đại nhân vật giam cầm. Phong làm cấm địa, cổ tinh chi người bên ngoài có thể ra vào, nhưng là cổ tinh bên trong ra đời người, muốn ra vào, rất khó. Nếu như thêm vào ta bất tử thần tộc, đoạn huynh có thể tự do ra vào cái này cổ tinh vực. Bất tử thiên vương bổ sung nói ra, người nói là cái này cổ tinh vực là một tòa lồng giam. Không biết dạng gì cường giả, đem trong này hóa thành cấm địa. Minh Tôn đoạn đức trầm giọng hỏi, không chỉ có là đại nhân vật. Còn có không ít đại thế lực, ta bất tử thần tộc cũng là hắn một. Nói đến đây, cái kia bất tử thần tộc Minh Lộc trên mặt tràn đầy ngạo ý, không biết ta thêm vào các ngươi bất tử thần tộc có cần nỗ lực cái gì. Đoạn đức sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng hỏi. Nghe được đoạn đức lời nói, cái kia Minh Lộc mở miệng nói. Ta chỗ này vừa vặn có một chuyện, cần muốn các ngươi địa phủ trợ giúp. Cũng là cái này cổ tinh vực bên trong. Có chút cổ lão thần điện di trì chôn giấu tại một số cấm địa bên trong, ta hy vọng các ngươi địa phủ giúp ta dò xét một số cổ tinh vực bên trong một số cấm địa. Nếu như Tô Hạo tại nơi này, nghe được đối phương, khẳng định sẽ chửi rủa, gia hỏa này chẳng lẽ là ỷ vào chính mình mặt lớn, dám nói ra như vậy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.